Grateful to the compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Phung thân đại đức tăng thân vì thứ pháp hồi cơm nhớ tiếc chúng sanh trên chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt là tốt chứng vô sanh.
Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one.
Namo sarantuo chichedo ye alahadi san miao san putos ye. Namo tak tak tha toya daya alahade tam miao tam bo da toa.
The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning.
Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yin jie ru lai zhen shi yi.
O Buddhists and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Shamini, all good advisors, Amitofo. Chi Phật Bồ Tát, Sư Cô và các vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Luận, Shamini, Go Way, Sang Chư Sư, Amitofo.
Mình là tấm 566. Bàn về cái tài, những cái khía cạnh mà khó tin về cái pháp môn tịnh độ. Người ta có cái tin rằng là người tin rằng muốn vãng sanh là phải tìm Phật rất lâu dài, thì chứ không phải là chỉ nổi trong như kinh nói một ngày tới bảy ngày thôi. Có nghĩa là sao? Đây là những cái người mà người ta cũng có phát, chưa được phát cái lòng tin, ta kiếm chuyện để mà không chịu tin cái pháp môn tịnh độ này. Là người ta nêu ra là sao có cần niệm Phật có 1 đến 7 ngày thôi. Quý vị nghĩ sao? Quý vị phải nhớ rằng lúc mà kinh giảng á, Đức Phật còn giảng kinh này, Phật nói là A Di Đà nhắn rằng là chúng ta chỉ cần mà niệm Phật 10 lần thôi mới nhất tâm bất loạn sẽ đắc được vãng sanh. Phật sẽ cam đoan đắc được vãng sanh. Đây là cái điều kiện mà Phật A Di Đà đặt ra với cái pháp môn này. Rất giản dị. Chỉ cần niệm Phật 10 lần thôi. Không cần nói lâu hay là mấy lần nữa, chỉ cần làm một lần thôi. Nếu mà theo cái lời Phật dạy thì mình chỉ cần niệm Phật 10 lần thôi. Hồng nhánh của ngài 10 lần thôi là đủ rồi. Một lần thôi. Cái nhất tâm bất loạn đủ rồi. Okay. Có nhiều người bỏ cuộc đời người ta niệm Phật, ngài Hồng Danh ngài A Di Đà Phật cũng đã không đắc được cái niệm Phật Nam Muội đó. Không cần cái chuyện 1 hay là 7 ngày. Đức Phật nói là chúng ta chỉ cần nhập cái Tam Muội đó 1 lần thôi là đủ rồi. Không cần phải lo gì hết. Thành Phật nói gì phải làm bao nhiêu lần, hoặc phải làm bao lâu, hoặc là làm nhiều lần, hoặc là làm phải niệm Phật lâu. Chuyện thứ nhất, cái cảnh thứ nhất là trong cái kinh điển mà giảng về cái Tịnh Độ Tông á, không có cái kinh nào mà nói là phải cần niệm Phật rất lâu dài. Cái con số 1 tới 7 ngày á, thiệt ra nó tượng trưng cho một cái thời gian ngắn, chứ không cần phải nhất thiết là 1 hay là 7. Cũng có thể nói là ít hơn 1 ngày cũng được. Và có thể hơn 7 ngày cũng được. Cái chuyện là nó không quan trọng. Lâu với ngắn nó quan trọng. Không cần biết mình niệm Phật 1 ngày hay là hứa 1 ngày. 7 ngày hay là hơn 7 ngày. Cái quan trọng, quan điểm là quý vị khi mà phát tâm mà niệm Phật như vậy, một cái chuyện cực kỳ rất là có hữu lợi cho quý vị. Mỗi lần quý vị niệm Phật như vậy là một cái chuyện rất là tốt, không bao giờ mất thiết vậy. Hàng như ông xã của cô Hiền Khai này, lúc trước mà ông mới tới chùa, lúc trước tức là thừa có thời giờ tới tới chùa thường tới thường thường xuyên á, thì ông tự nhà ông niệm Phật thôi. Ông kể ngay ở làm đi tới đi làm việc cũng vậy, cũng niệm Phật nữa. Mỗi lần mà rảnh một tay là niệm Phật. Những cái người này, cái căn cơ người này, mấy người này đặc biệt lắm. Mà họ có cái duyên rất là lớn với những cái vị thánh thánh hiền ở bên bên Tây Phương Cực Lạc. Nói chuyện một cái người mà phát tâm niệm Phật mà nhiều như vậy, mà không cần cái sự hướng dẫn gì hết, là một cái chuyện rất là hy hữu, rất là khó mà làm. Không phải là có cái lòng tin, lòng tin không phải tin mấy cái người mà tăng còn sống, mà tin Phật đã chết rồi. Thực ra cái pháp môn Tịnh Độ là khuyến khích chúng ta nên niệm Phật. Để nói về 1 hay 7 ngày thực ra nó không quan trọng. Cái quan trọng là niệm Phật càng nhiều càng tốt. Ngược lại, những cái người, hơn nữa những cái người có phước đó, thì người ta được nhấn mạnh, được nhắc rằng á, niệm Phật là chuyện tốt, nhưng đều cái mục tiêu niệm Phật là để nhập tam muội. Mục tiêu tối thượng của pháp môn Tịnh Độ đó, một trong một cái mục tiêu tối thượng của niệm Phật đó là phải nhập cái tam muội đó. Thành ra lúc mà niệm Phật phải nhớ là phải cố gắng đạt cái cảnh giới đó, phải biết chuyên tâm niệm Phật để mà hy vọng nhập được cái tam muội đó. Khi mà niệm Phật có cái mục tiêu. Ai có thắc mắc gì không? Nó tại sao sinh về cái Tây Phương Cực Lạc mà sinh trên cái hoa đài hoa sen, chứ không phải sinh có 4 cái loại sinh ở cái quả này. Làm sao có thể mà cái quả ta bà này chúng ta đủ cái loại sinh sản hết, sinh từ thai, sinh từ bụng, sinh từ trứng, sinh từ ẩm thấp, mà tại sao bên kia có sinh hóa sinh không? Tôi hơi thắc mắc là tại sao kiếm chuyện hoài vậy? Sinh sao thì sinh nó quan trọng sinh tới được thôi, mà quan trọng nhất là đắc cái vãng sanh, chứ còn cách vãng sanh nó đâu quan trọng lắm. Quý vị đồng ý không? Quan trọng nhất là muốn tới đó, càng sớm càng tốt. Ok, số 8. Có người nói là ở cái quả này mình tu, mình cứ thối lui hoài. Tuần này mình tới chùa, tuần sau có người khác rủ đi chơi. Nó đâu có dễ dàng như vậy. Ngược lại, qua bên Tây Phương Cực Lạc là không bao giờ bị thối lui hết. Nó có lý là tại vì bên quả, mỗi cái quả nó khác. Quả Tịnh Độ là cái quả mà quý vị không bị cản trở khi trong việc tu hành. Cái quả bất tịnh này á, mỗi lần mà phát tâm tu đó, cứ bị thử thách, cứ bị cản trở hoài. Thành ra đó là cái cảnh giới của cái quả bất tịnh này. Cái sự cản trở này, cái sự khó khăn này, nó được phát xuất từ 4 cái nẻo ác thú. 4 cái ác thú là Atula, địa ngục, và súc sanh và ngạ quỷ. Những cái người mà chúng sanh mà ác này mà xấu này không có hiện diện ở bên Tây Phương Cực Lạc, thành ra họ không có, mình chúng ta không bị cản trở. Nếu không bị cản trở chúng ta tu thì tự động sẽ được tiến bộ, không bao giờ thối lui. Cái đặc biệt của cái cõi cực lạc á, là chúng ta được cam đoan chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu cái chuyện tu hành chúng ta. Ngược lại đây tu nó khó khăn lắm, nó toàn đủ thứ cản trở ấy. Mà thường thường thất bại nhiều hơn là thành công. Nhất là cái thời mạt pháp này, đa số người tu đều bị thất bại hết và đều thua lôi hết. Cái lý do mà chúng ta thua lôi là tại vì thiếu cái lòng tin, hoặc là có cái sinh cái lòng nghi kỵ, không đủ cái lòng tin. Lúc lui thối lui là tại vì lòng tin nó chưa đủ này. Để tôi nói, thầy nói cái vị nghe sơ sơ về cái khí cảnh của cái lòng tin và cái chuyện đầu tiên, cái điều kiện đầu tiên của pháp đu thoát môn tịnh độ đó, là phải có cái lòng tin. Tại sao có cái lòng tin? Cái lòng tin đó, nó đem lại hai cái khía cạnh nó rất quan trọng. Thứ nhất là nó tiêu diệt hết tất cả những cái chướng ngại và những cái chướng ngại. Ngày hôm qua sáng thứ bảy, cái gì mà nghe cái đó đón cái bài, nghe cái bài pháp đàm khai thị ngày sáng ngày hôm qua là tháng 4 ngày 14 hồi buổi sáng, cái khai thị buổi sáng, thì chúng tôi giảng về cái ngũ cái, năm cái ngũ cái là sao. Ngày hôm qua nói về ngày hôm qua mình nói năm cái ngũ cái là tham dục, thứ nhì là sân nhuế, thứ ba là thủy miên, thứ tư là trào hối, năm là nghi. Đây là năm cái lý do chính mà tại sao chúng ta thiếu cái lòng tin. Nếu có đủ lòng tin thì năm cái chướng ngại này, nó sẽ loại chướng ngại sẽ được bị tiêu trừ. Ai thắc mắc về chuyện này không? Thì cái việc đầu tiên hết mà cái lòng tin nó làm á, nó tiêu diệt, nó tiêu trừ cái ngũ cái, cái chướng ngại này, năm cái loại chướng ngại này. Cái chuyện thứ nhì của lòng tin á là khiến chúng ta dám mạnh dạn mà bước lên, mạnh dạn mà bước lên. Nếu mình không đủ lòng tin, mình không đủ cái mạnh dạn, không thể nào mạnh dạn mà bước lên. Tại vì chúng ta là thích cái sự chắc chắn, chúng ta thích cái mà nó mình biết được thay vì cái mình không biết. Thành nếu như mà cái lòng tin nó chưa đủ thì không dám nhảy đâu. Không dám nhảy xổm đâu, liều mình đâu. Mà muốn liều mình là phải dám có gan lắm mới làm được như vậy. Tại sao mà cái lòng tin khiến chúng ta sẵn sàng liều mình? Tại sao có lòng tin mà quân sinh dám liều mình? Cô Nhập Lạc biết tại sao? Có lòng tin chưa? Ai mà trả lời đúng là người có lòng tin đó. Text. Cái ông này hay lắm, quý vị không biết đó. Cái ông này lúc mà tới đây, ông tới tu chung với chúng tôi từ 2009. Ông này ông tới tu được 3 năm rồi, mà ông này ông bị nhiều bệnh lắm, ông chân tay yếu nè. Lúc tới ông tới ông lầy không được nữa, ông lầy là ông thở ra thở sồ sề, ông lầy xuống. Không biết quý vị nhớ cái chuyện đó không? Ông lầy không được. Ông tới là tại vì ông thích trì chú, tại vì ông bệnh nặng quá đấy, mà hết sức kiệt sức rồi. Rồi ông uống thuốc cũng không được nữa. Bác sĩ nói là vô phương cứu chữa. Thì ông bắt đầu ông kiếm những cái phương pháp khác để mà hồi phục lại cái sức khỏe. Thì ông tu, cuối cùng ông tìm mấy cái chú, mấy cái chú
tình hành.
Ông mới tìm chú. Rồi ông bỗng nhiên đọc sách Ngài Tịnh Hóa, tin. Thuộc lầu cái chú Lăng Nghiêm. Không ai dạy hết. Chỉ học thuộc lầu chú Lăng Nghiêm thôi. Đụng tùng mỗi ngày. Rồi tụng thời gian rồi cái gặp gặp cái ông nha sĩ ông đang đi đó, ông mới giới thiệu tới đây chơi. Tại ông nói tại vì nếu mà ông muốn học về cái thần chú á, tới gặp cái ông kia, tới gặp tôi thì tôi nói tôi không dạy chú nhưng đều muốn tới tôi dạy cho. Tôi giúp cho hướng dẫn cho mà tu. Thành ra ông tới ông tu thì tức cười là ông tới đây á thì ông không có sức khỏe yếu dễ sợ lắm. À, nhưng điều thì quý vị cũng để ý đó, bởi vì ông ngồi á, mấy năm đầu ông ngồi ông run dễ sợ lắm. Ngồi yên cũng được, ngồi lắc cái đầu đó lắc. Ngắt cách đây cũng 6 tháng ông cũng lắc dễ sợ lắm. Bây giờ quý vị đi thấy ông còn lắc. Thấy nói bây giờ ông lại, nếu mà cách đây 5 năm rưỡi trước mà đi tới chùa Bảo Quang mà tham dự cái Vu Lan đó là ông lại dược sư Phật, cái tượng dược sư Phật ở ngoài trời đó, ông lại ông thở hổn hển. Giờ ông lại tỉnh bơ. Thành ra cái ông này cũng là cái pháp dược sư luôn đó. Ông thầu pháp dược sư luôn. Cái dược sư đó nó phải tích tụ cái phước từ từ, nó giải quyết từ từ nó gỡ. Mình nói chuyện tầm gà tầm phào không tới cái khó tin thứ 9. Cái nghi kỵ thứ 9 này là thắc mắc. Nếu mà cái người mà đần độn sao giúp họ được? Cái người mà có thượng căn á, người sáng suốt thì họ đâu cần vãng sinh làm cái gì? Cái gì nghĩ sao? Cái chuyện là tại vì người ta cũng không biết cái pháp môn tịnh độ rõ ràng đó. Tại vì hiện bây giờ nhiều người, nhiều thầy giảng có cái khác nhau về cái pháp môn tịnh độ. Hiện bây giờ có nhiều người giảng về pháp môn tịnh độ mà không biết gì về pháp môn tịnh độ hết. Còn nhóm thứ nhì là họ giảng về pháp môn tịnh độ mà đọc sách. Hiện bây giờ những cái người mà đang giảng pháp môn tịnh độ là đa số thuộc về cái loại này, là họ chỉ học về pháp môn tịnh độ nhờ đọc sách thôi. Đối với cá nhân tôi, những cái như vị tổ sư về bên tịnh độ tông đó, nói gương như ta thấy đó. Cá nhân tôi đó, tôi tin rằng nếu như quý vị muốn giảng về cái dạy về cái pháp môn tịnh độ thì ít nhất phải nhập được cái tam muội đó. Tại nếu quý vị mà muốn biết về cái vãng sanh thì phải hiểu làm sao đắc được vãng sanh rồi mới có thể giảng được chứ. Thành ra nếu quý vị mà chưa nhập được cái niệm Phật tam muội, nếu quý vị mà chưa chẳng hạn như dạy thiền mà chưa nhập được dạy pháp môn tham thọ đầu mà chưa bao giờ thành tựu pháp môn tham thọ đầu, sao mà dạy nó được? Cái sự thật về cái Phật Phật giáo như vậy, thưa quý vị, nếu quý vị càng ngày càng đọc nhiều sách, quý vị càng đi lạc đường. Cái cá nhân tôi, kinh nghiệm tôi cho thấy rằng trong quá khứ mà chúng tôi cần đọc còn nhiều sách đó, thì càng có nhiều cái tài liệu nó choảng nhau. Lúc cá nhân tôi mà tôi nghiên cứu về thiền đó, thì chúng tôi đã đọc sách về đủ loại sách về cái ngồi cái kiết già thôi đó. Thì mỗi thầy dạy mỗi khác. Thành ra lúc mình ngồi thiền mình biết là mình cái thắc mắc hoài là không biết mình ngồi đúng hay ngồi sai. Mình bỏ cả năm này tháng nọ, giờ bao nhiêu giờ ngồi thiền mình biết làm đúng làm sai nữa. Nó phiền dễ sợ lắm. Mà càng biết càng nhiều nó càng dễ lạc đường. Cái chuyện tu hành đó, là phải chọn cái người mà biết đường đi đó. chứ không phải chọn người biết. Tu thì kiếm người đã làm trước, đã làm rồi. Giống như cái gì nấu ăn cũng vậy, muốn chọn đâu phải bất cứ đọc sách đâu, phải chọn cái người mà đã từng nấu ăn rồi, đã làm xong rồi, đã làm ngon rồi, ăn ngon rồi, học nó chắc ăn nhất. À, cái hỏi là có nhiều mà hỏi là mình đang bàn về cái chuyện mà cái lời dạy là thầy nói á, là đa số mấy thầy mà dạy họ có một số nhỏ họ dạy tầm bậy, họ chỉ chè thôi, họ không có chịu nghiên cứu về chà hàng dạy về niệm Phật, mà không hiểu gì về pháp môn niệm Phật hết á, chỉ dạy thôi. Chỉ nói tầm bậy thôi. Đó. Một số người ít như vậy. Để đa số những cái người mà dạy pháp môn tịnh độ là họ dạy từ sách. Đọc sách á, một cái vị đọc á, nó càng nhiều á, bắt đầu nó có cái sự bất đồng. Tại vì cá nhân của tôi, khi mà tôi là thiền cũng vậy, tôi không biết giảng phần này chưa. Học thiền cũng vậy, học kiết già, mà nhiều thầy giảng ngồi kiết già khác nhau, cuối cùng mình đọc nhiều quá mình không biết là cái nào đúng rồi luôn nữa. Mình chịu luôn, mình ngồi đó mà suy nghĩ hoài, không biết ngồi có đúng, ngồi kiết già có đúng, mình ngồi mình mấy tiếng đồng hồ, không biết ngồi mấy tiếng đồng hồ nó có hại gì không, tại biết cái tư thế nó đúng là không, rồi nếu mà trật thì cái sau lưng mình có vẹo là không, mình không biết được. Thành ra đọc càng nhiều sách càng bị khủng hoảng tinh thần, mình biết cái chút cái nào đúng, ông nào đúng, ông nào sai. Ai cũng nói là mình biết thiền hết, mà ai cũng dạy khác nhau hết, mình chịu thôi. Thành ra cái càng nhiều, càng biết càng nhiều, càng đọc sách càng nhiều, thì quý vị cuối cùng quý vị sẽ bị lung lạc, không biết cái nào đúng, cái nào sai nữa. Nó khổ dễ sợ lắm. Thành ra chủ trương thôi là quý vị mà học thì kiếm cái người đã từng làm rồi, đã làm rồi mà học. Đừng kiếm người mà đọc sách mà học. Kiếm pháp môn niệm Phật cũng vậy. Muốn niệm Phật, muốn đắc vãng sanh, kiếm người mà có thể đã đắc được tam muội rồi tới mà học cách niệm Phật. Cái người mà chưa đắc được tam muội học là vô ích. Họ dạy cái gì không nổi. Không biết cách nào, không cách nào mà dạy hiểu cái pháp môn tịnh độ. Thì ông kia cũng hỏi vậy chứ đọc sách ngày Tiên Hoa có lợi gì không? Thì tôi khuyên là cái lời chỉ huấn nó có lợi nhất á, là nó chỉ cho mình biết vừa đủ thôi, lúc mình cần biết thôi. Tôi đã cho cái ví dụ mấy cái máy mà GPS mà mua chiếc xe đó, là tôi mua để lái xe đó, thì này, khoảng chừng 2 phút dưới 2 phút trước khi mà mình cần quẹo nó mới nói phải quẹo tới phải ở đây. Thì mình cứ đi bỗng nhiên mình tà bỗng nhiên nói quẹo tới phải đi, mình quẹo tới phải, xong rồi xong lập tức quẹo tới trái, rồi quẹo tới trái. Trong khoảng chừng 4 mai nữa quẹo you know, đi lên freeway, thì nó nói rõ ràng lắm. Thành ra mình nó chỉ mình vừa đủ để mà đi thôi, không nói thêm cũng không nói bớt. Thành ra nó đi dễ dàng lắm, đi nó rõ ràng dễ sợ, không có gì mà phải suy nghĩ hết, không có gì mà phải do dự hết đó. Lúc tới nó sẽ nói. Vì cái lời dạy nó cũng vậy, lời dạy của người thiền tri thức cũng vậy, vừa đủ thôi. Cái việc cứ tha hồ cũng làm gì làm, lúc mà cần cũng thể nó quẹo tay trái đây nè, là nên quẹo tay trái thôi. Đó là cái lời chỉ hướng. Thì ông hỏi tiếp là nếu như vậy thì có nên đọc sách Ngài Tiên Hóa không? Tôi nói cái khía cạnh thứ nhì là cái đề tài, cái mà quý vị biết đó, nó phải đúng và nó sai. Cái mình biết đó, thường thường người ta đọc sách đó, cái tri kiến đó, cái tri kiến nó sai lầm. Thành ra lúc mà quý vị đọc sách đó, phải chọn cái sách mà nó đúng mà đọc. Thành tôi mới nói là cái khía cạnh thứ nhì Ngài Tiến Hóa, cái pháp Ngài Tiến Hóa giảng nó rất là đúng. Thành ra mặc dù cái tài liệu đó nó nhiều hơn mình cần, nhưng đều nó không có sai. Là khi mình đọc cái đó nó không có tai hại gì hết. Cái thứ ba nữa, cái khía cạnh thứ ba nữa là quý vị đọc sách mình có cái sự chênh lệch với nhau. Có nhiều sách này nó đúng hơn sách khác. Thì cái lời dạy Ngài Tiến Hóa cũng vậy. Đối với cá nhân tôi, với những cái vị mà thầy mà tôi đã thấy trong thời gian gần đây đó, trong thời đại này, thì Ngài Tiến Hóa là một vị thầy mà tôi nghĩ là cái sự trí huệ và cái hiểu biết nó rộng hơn tất cả người thầy khác mà tôi đã đọc. Thành ra tôi mới khuyên là bất cứ người nào muốn học về Phật Pháp đó, thì nên đọc sách Ngài Tiến Hóa. Tôi nói là tôi sẵn thẳng là thẳng thắn mà nói là đọc, muốn học Phật Pháp đọc sách Ngài Tiến Hóa trước, xong rồi đọc sách tôi sau, thì như vậy chắc ăn hơn. Tại vì khi mà tôi sai lầm á, đi ngược là Ngài Tiến Hóa, cái vị không cần, không nên tin tôi, tin Ngài Tiến Hóa hơn, tại vì cái Ngài đúng hơn tôi. Có một vài chỗ tôi không đồng ý với ông thôi, còn phần lớn là tôi đồng ý với ông. Trở về cái phần thứ 9, pháp môn tịnh độ là cái pháp môn dùng tha lực, dục tha lực. Khi pháp môn tịnh độ là mình tu để mình phát triển cái định lực, cái khả năng để giúp người khác. Không cần biết người ta là thiện căn, là hạ căn, là thượng căn này, nó không quan trọng. Cái khả năng là nơi mình đó, là mình phát triển khả năng này giúp người khác. Thành ra thì đương nhiên rồi, nếu mình có cái khả năng giúp người khác thì đâu cần biết người ta là thượng là hạ gì, mình đều có thể giúp được hết. Nếu mình ví dụ giúp người khác giống như mình cõng trên lưng vậy đó, mình có sức người ta cõng, người ta nhỏ là lớn hay là già là trẻ đâu quan trọng gì. Pháp môn tịnh độ chừng đó thôi, không cần phải nghi kỵ. Cái phần thứ nhì của cái nghi vấn này là tại sao cái người mà có thường căn là đòi về xin đó làm cái gì? Xin về đó làm cái gì? Cái lý do những người thượng căn người ta cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để làm cái gì? Mục tiêu chính của họ, kính thưa quý vị, là để khuyến khích quý vị cầu vãng sanh luôn. Sự thật á, là họ không cần phải cầu vãng sanh như mình đâu. Họ không cần đâu. Họ cầu vãng sanh để giúp chúng ta, khuyến chúng ta nên bất trước họ mà cầu vãng sanh. Chứ họ không cần vãng sanh đâu. Mấy người họ, mấy cái khách họ dạy bằng thân giáo, họ nói chính tôi là người đã có trình độ cao như vậy rồi, tôi vẫn nghĩ cái vãng sanh nó quan trọng như vậy, nó có lợi như vậy, quý vị còn do dự cái gì nữa. Thành ra cái những người mà thường căn người ta làm, họ làm như vậy là các ngài làm như vậy tại vì các ngài từ cái tâm đại từ bi của họ mà làm, chứ không phải là vì tư lợi. Thành ra nói mà nghi ngờ họ là dùng cái tâm phàm phu mà suy ra cái tâm thánh. Quý vị nói tầm bậy không à? Cái chuyện mà tức cười nhất là những cái người này nó nghi kỳ đến cái nặng nề đến cái độ mà đã nghi kỳ những cái thánh nhân luôn nữa, những cái người mà căn cơ cao hơn họ nữa. Cuối cùng đại khái cái nghi vấn này là tại vì nhiều sách vở nó khác nhau. Hàng như bên tiểu thừa thì nói có một Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, không có Phật nào khác hết. Sách đại thừa thì nói là có vô số lượng Phật. Thầm mình tin khách nào bây giờ, quý vị mà từ cái nguồn gốc mà Pali á, đọc từ Pali, hàng như người Thái Lan, người Miến Điện, thì họ tin cái gốc nước Pali, thì họ tin cái Phật kinh điển tiểu thừa, thì có một vị Phật thôi, thì sao có Phật A Di Đà được? Khổ lắm, tôi có nhiều cái khổ ngay trong việc Phật giáo kinh điển nó có sự khác biệt, đừng có nhìn người xa, nhìn như đâu xa hết. Rồi có những kinh điển nói là có tịnh độ, có những kinh điển nói là không có tịnh độ. Bây giờ tin ai bây giờ, tin kinh nào bây giờ? Cũng như vậy, cái kinh mà bên Pali đó, người ta không nói có tịnh độ. Người ta không nói là người ta không nói là về cái quả vị Phật, người ta không nói về cái Bồ Tát thừa. Rồi mấy kinh Đại thừa thì nói toàn cái đó không, Bồ Tát thừa với Phật thừa. Ok, thành trong ngay cái kinh điển của Phật giáo chúng ta nó có nhiều cái sự khác biệt với nhau, tại cái nguồn gốc kinh điển nó khác nhau. Thành chiều mình bị dân chúng bị sanh lòng nghi ngờ là tại sao ngay Phật giáo, kinh điển Phật giáo mà còn có nhiều sự khác biệt nhiều như vậy. Rồi kinh điển còn đỡ, mấy thầy nói còn nhiều, còn khác biệt nhiều hơn nữa. Thành ra có cái sự xung đột nhiều lắm, khó tin lắm. Chẳng như cái cá nhân tôi nè, khi mà tôi học Phật Pháp á, là tôi bỗng nhiên may mắn được học cái sách Ngài Chuyển Hóa với Ngài Hư Vân này nọ. Rồi xong qua gặp mấy cái vị đại sư khác bên Đài Loan đó. Bên Đài Loan có 4 vị đại sư giàu, nổi tiếng, giàu không thể tưởng được, nổi tiếng không thể tưởng được. Sách họ kinh in ra còn nhiều hơn sách Ngài Tiến Hóa này. Đệ tử của họ còn cả triệu người á. Ngài Tiến Hóa có đâu bao nhiêu đâu. So sánh với họ đó. Tin ai bây giờ? Phật tử tới tin ai bây giờ? Phần lớn là người thường, người thế gian, người phàm phu nó theo số đông nó an toàn hơn. Nhiều người theo chắc là đúng. Mà chính càng nhiều người theo chừng nào thì càng dễ trật chừng đấy. Cái nghi vấn này là tại vì mấy cái kinh điển, những cái lời giáo huấn nó không có thống nhất. Thành ra nó khó phát được lòng tin. Làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ? Nhiều quá đi. Có nhiều kinh, có nhiều thầy quá. Cái tài liệu nó khác nhau. Làm sao bây giờ? Làm sao mình tin hả nhập lạc? Làm sao mình tin bây giờ? Tin cái gì bây giờ? Ngày hôm nay thầy nói này có thể hơi làm Phật lòng nhiều người một tí, nhiều thầy một tí. Nhưng đều quý vị không cần đồng ý với tôi. Tôi chỉ phát biểu ý kiến thôi. Tôi chỉ xin chia sẻ cái tư tưởng tôi thôi. Tại vì đừng quên rằng thầy là một cái người thấp hạ, thành ra không nên tin lời thầy quá. Thầy mặc dầu thầy tôi đề nghị là mình nên thu hẹp nó lại, đừng để nó rộng quá. Mình phải chặt nó trước. Thứ trước hết là quý vị phải chặt ra cái nào là không nên tin. Cá nhân tôi tìm cái đại thừa, cái pháp đại thừa. Tại đại thừa nó vừa rộng và nó vừa sâu. Cái gì mà không phải đại thừa tôi không nhìn. Đồng ý không? Mình phải tìm cái chiều sâu, cái chiều rộng của nó chứ. Sao mình đâu có tìm cái gì? Mặc dù mình không hiểu, nhưng mình muốn biết là cái này là cái thành phần của một cái đại pháp. Mình không thể nào mình nhìn như vậy được. Mình chọn một cái nhìn như vậy được là không được. Mình không muốn những cái gì mà nó sai lầm nữa luôn nữa. Thành phải chặt cái đó. Tôi chọn đại thừa. Có ai đồng ý cho này không? Con đường tôi đi bây giờ cũng đơn thương độc mã hết đó. Học ở đâu bây giờ? Học đại thừa phải kiếm chỗ học chứ. Đúng không? Chặt bớt. Dễ sợ không? Nó không hiểu gì hết đó. Nó chỉ nghe, nó lắng tai nó nghe thôi. Nó chỉ nghe cái phần mà nó liên quan tới nó thôi. Tôi không học cái pháp Phật Pháp từ một cái người tại gia. Học chỉ học thầy thôi, thầy sư thôi. Xin lỗi cô một tí. Tại vì Phật nói là cái Phật pháp nó ý nhờ cái tăng mới được truyền lại. Thành những cái người tăng là người được chọn để mà làm, để mà dạy. Tôi xin lỗi mấy cô nghe, cái này tôi nói từ ngày thầy phải xin lỗi trước. Mình nói là cái này cái hiểu biết của thầy, cái hiểu biết của thầy chưa chắc nó đúng. Cái này tôi chỉ biết như vậy thôi. Thầy mình nói như vậy thôi, nên nếu tôi sai, hy vọng quý vị đừng có giận mà sửa lưng thầy, nói cho thầy biết để mà thầy sửa lại. Thành ra mình chia sẻ với nhau chứ không phải là mình nói là thầy cam đoan nói là thầy biết hết tất cả, thầy không biết hết tất cả. Thì nói là theo mà thôi hiểu là cái Phật pháp nó phải được tăng truyền. Thành phải tìm cái gốc của người tăng đó mà học. Tôi chặt một mớ rồi. Thành cái gì biết không? Nếu mà người tài gia thì tôi, nếu người tài gia thì tôi không có dẫn Phật pháp trừ phi ông thầy tôi mà cho phép dẫn. Chẳng như ngày Trung Hoa lúc mà tôi còn hệ thống đó tôi giảng pháp á, thì ngài Trung Hoa nói tôi bây cứ giảng đi, cất ta sửa cho. Thành hồi đó là ngài như vậy, ngài sửa lưng cho người nói pháp của học trò của ngài, giống ngài giảng cho, dùng cái miệng họ mà giảng cho đệ tử của ngài, những người khác, người tại gia. Thành ra cái người mà tài gia mà thiệt sự hiểu pháp đó, tôi nói cái pháp tôi học này là do ông thầy tôi, ông đã chứng nhận rồi, chứ đừng có nói cái pháp là pháp của tôi. Cái người mà nói cái pháp này pháp của tôi là người chưa hiểu Phật pháp. Tôi không học với cái người đó. Tôi sẵn là học những người tài gia mà nói tôi học từ với ông thầy của tôi. Quý vị thấy không? Đại thừa không phải người tài gia, người xuất gia. Vậy mình bây giờ mình còn lại là những cái người tại gia, người xuất gia. Ai bây giờ? Học tổ sư. Học tổ sư. Tại những tổ sư là những người đã được chứng nhận là họ hiểu cái pháp rồi. Mình chỉ được thành tổ sư vì nhờ một tổ sư khác chứng nhận rằng mình là xứng đáng làm tổ sư. Thế chặt đủ thứ nó lè dễ sợ không? Sống hay là chết nó quan trọng không? Khi mình theo học tổ sư học á, không cần biết tổ sư sống hay là chết á, cái pháp là chính pháp, pháp là pháp đúng. Cái người mà dịch á, cái tầng lớp thứ tư là người dịch. Tại kinh điển mình học toàn là đọc toàn là dịch không à, thì phải coi cái người dịch là ai, dịch giả là ai. Thành ra có nhiều người mà ta đọc sách nhiều, là người tài gia ta đọc sách nhiều, nhưng đều thầy giảng chàng này còn hay hơn mấy thầy mấy cô nữa. Có nhiều chùa ta mời mấy người tài gia ta giảng kinh, mấy giáo sư nữa, và giáo sư nghiên cứu sách sách vở là 20-30 năm, 40 năm rồi, thành ra giảng hay lắm, cái gì cũng biết hết đó. Thành tri thức họ rất là rộng, họ tới như vậy họ giảng như vậy thiệt ra họ cũng biết mà hơn phương trường nữa. Thành ra mấy người đó tôi không nghe đâu. Tại sao? Tại vì họ chưa hiểu pháp. Tôi chỉ nghe những người tài gia mà nói là tại vì ông phương trường này ông đã chứng nhận cái pháp là đúng, tôi mới nghe. Còn mà phương trường không dám chứng nhận là tôi không thèm nghe. Cái người tài gia chỉ nói pháp dưới cái trướng một người xuất gia thôi, không thể nói pháp một mình. Mỗi người có cái Phật pháp lúc mà truyền bá nó có cái giai lớp, nó có cái phương pháp rõ ràng lắm, không có lộn xộn được. Nghe được không Nhập Lạc? Chứ không phải bất cứ đọc cái gì đọc đâu nghe. Cái gì kể chuyện vui thì mình kể chuyện xong rồi mình cười vui nha. Chứ còn lúc mình nói về cái Phật pháp, cái giáo lý đó, phải tìm cái gốc cho nó đúng mà học. Ngày hôm nay hơi xúc phạm một số người. Cái người mà nói pháp là cái đặc tính là gì? Phải hiểu pháp. Hiểu pháp thì tự nhiên sẽ thấy cái gì? Phải thân giáo. Cái người mà giảng pháp mà thiệt sự hiểu pháp đó, không bao giờ nói mình hiểu pháp hết. Không bao giờ hết. Người ông thầy giảng, mà người hiểu pháp, người ta nói là tôi không biết pháp. Anh nói về những cái pháp mà ngài không biết, ông đó không biết, thiệt sự ông không biết. Mà tôi biết, tôi không biết mấy cái pháp. Tôi không biết. Còn một cái biết mà pháp, pháp mà ông biết, ông nói đâu. Ông nói ông biết đâu. Ông chỉ nói, ông chỉ nói ông không biết những cái pháp mà ông không biết thôi. Còn pháp ông biết, ông nói ông biết đâu. Còn mấy cái người mà không biết pháp phải nói cái gì cũng biết hết á. Cái thiết tôi giảng cái pháp tôi rõ ràng dễ sợ lắm. Tại sao như vậy? Cái này thiệt sự là tại vì người ta giả bộ là sao vậy? Mấy người da trắng vậy nói, đương nhiên ông này giả bộ chứ còn gì nữa. Hả? Khiêm tốn. Yes. Ông này ông nói như định nói là cái ông này giả bộ như vậy. Đừng nó quanh nó coi vậy. Hả? Cái người thứ nhất, cái người mà thực sự biết á, tự động sẽ khiêm tốn. Cái lý do tôi nói như vậy, đừng nói chỉ người xuất gia, nói người tại gia, người thường thế gian pháp thôi. Cái người mà càng giỏi đó, mình tới mình khen, tao nói trời ra sao mà ông giỏi quá đó, ông biết nhiều quá. Người ta nói không có, tôi biết rất là ít. Tôi đang cố gắng học thêm. Cái người mà thực sự ta giỏi, ta đang muốn học thêm, ta càng khiêm tốn. Ta biết cái hiểu biết người ta chưa đủ, chưa tới nơi tới chốn. Mặc dù rất là nhiều hơn người khác, nhưng đối với họ vẫn chưa đủ. Thành họ vẫn muốn học thêm như thường, bởi vì họ mới biết nhiều hơn mình. Đồng ý không? Hả? Tự động mình khiêm tốn. Tại mình thấy mình học chưa đủ, mình chưa biết đủ. Cái cô nhập lạc hay cái nói ý cô là gì quên rồi. À, không muốn người ta biết. Họ không muốn người ta biết tại sao? Họ muốn bỏ thì giờ riêng để họ nghiên cứu. Chứ còn họ càng nổi tiếng, người ta càng nhiều người biết, người ta càng tới làm phiền họ. Làm sao có thì giờ họ nghiên cứu bây giờ? Tại hàng ngày họ càng né, chứ không phải họ tìm cái danh. Cuối cùng. Nếu như quý vị thật sự hiểu cái chân lý đó, thì không có gì để mà nói, không có gì để mà biết. Chỉ những cái người mà không biết chân lý mà nói là tôi hiểu chân lý đó. Nhân Lập nghe rõ không? Cái người mà nói tôi biết chân lý là người không biết vậy đó. Cẩn thận mấy cái người đó. Mà nhảm gì thì tới tấm thứ nhì của ngày hôm nay. Ở cái tấm 567. Câu hỏi là tại sao Phật Thích Ca lại xuất thế trong cái thời mà cái mạng sống đó, trung bình có 100 năm. Trong lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát lại sẽ xuất thế khi mà cái mạng sống tới 8 vạn năm. Thì cái trả lời là tại vì cái mỗi người cái nguyện nó khác. Thành ra lúc mà xuất thế thì phải nó khác nhau. Cái thời, cái mạng sống nó khác nhau. Và họ xuất thế là tại vì họ để đáp ứng những cái lời nguyện của họ. Chứ không phải là xuất thế là vì muốn sống ít hoặc là sống lâu. Ai thắc mắc gì không? Cố gắng đó. Kết thúc cái kinh này đã cả 2 tháng. Mình ở cái tấm 568. Này Xá Lợi Phất, nên biết ta ở đời ác là ở đời ác năm trược mà làm việc khó làm này, được quả A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề nói cho tất cả thế gian pháp khó tin này thật là rất khó. Trong cái thời thế này đó, quý vị mà đắc được cái Phật quả là một cái chuyện cực kỳ khó. Thành ra rất là hy hữu. Giống như trong cái kinh Lục Tổ, trong cái phần cái kinh kệ đó, thì nói rằng trong cái nhà lửa đó thì sẽ có một cái pháp vương, có một vị pháp vương. Nói là trong cái lục trần đó thì trong cái có một cái búp sen, và cái hoa sen nó nở ra sẽ đem lại cái chánh cái ánh sáng chính cho thế giới này. Đừng có quên rằng cũng phải không những nó rất khó khăn để chúng ta đắc được A Nậu Đa La Tam Địa Tam Bồ Đề trong cái thời này. Đó. Là đắc quả Phật quả để làm cái gì? Để dạy chúng sanh trong cái thời này. Mà cái thời này là cái chúng sanh là khó dạy nhất. Đang dạy cái pháp. Và nhất là dạy một cái pháp môn tinh đồ đó. Nó rất là khó tin. Tại nó thấy nó quá dễ dàng đấy. Mà cái lời lạc đó nó quá lớn đấy. Chuyện thứ ba là khó vợ ngài Thích Ca Mâu Ni Phật có thể thuyết pháp cái pháp tinh độ này là một cái chuyện không phải là dễ. Mặc dù Phật có giảng pháp đi nữa, nhưng điều chuyện khó hơn nữa là chúng ta đủ cái duyên, cơ duyên để nghe được cái pháp này. Cái duyên nó không phải là dễ đâu, nó cực kỳ khó. Nhất trong cái thời ác trược này, cái thời ác trược này, thời mạt pháp này, là chúng sanh đó, bị những cái tà kiến và những cái trí huệ tà nó cột lại. Chúng ta bị những vị thầy mới thầy tâm bậy khiến chúng ta bị mê hoặc. Và trong cái thời này, trong lúc mà những cái phiền não nó đầy rẫy, thì có cái tham và cái dục nó tạo cái nguy hiểm cho chúng ta. Chúng ta tạo cái ác nghiệp và nó quay lại, nó cắn lưng chúng ta. Và nhất cái chỗ mà chúng sanh được sinh đó, thì được sinh vào những cái cõi bất tịnh, mà rất khó mà tự túc. Chúng sanh thì không đủ sức để mà yếu, nên nó không thể chạy lại hoặc là thể bay được. Thì trong cái thời mà cái mạng trược đó, thì cái mạng sống mình nó ngắn ngủi quá. Thời mạng trược này đó, cái mạng sống nó ngắn quá đi. Thành chúng ta không đủ cái thời giờ, không đủ cơ hội để mà thành tựu pháp môn tu. Nhìn lại mới thấy một đời nó trôi qua mà mình không làm được cái gì mà nó có ý nghĩa. Mà bây giờ nó trễ quá rồi, mình không thể nào. Không thể nào mà trở tay chưa kịp nữa. Sức nó yếu rồi. Mắt nhìn không thấy được nữa rồi. Tại suốt đời lo nhìn gì đâu không rồi. Bây giờ mắt nó hết rồi. Nó hết siêu quách rồi. Mang kính thì thầy mới đổi kính. 2 năm bây giờ mắt nó đổi nữa. Khổ dễ sợ. Mắt nó cứ đổi hoài. Đó, cái chuyện mà nghe được pháp môn tịnh độ này là chuyện hy hữu. Mà có cái duyên để mà tu pháp môn tịnh độ này không phải là dễ đâu. Nói là trong cái thời mà ác thế này, mà khi phát tâm tu hành thì cái đó không phải là dễ đâu. Tại thời buổi này đâu ai nghĩ là tu hành quan trọng đâu. Hoàng Diệm nói chuyện đắc quả nữa. Mà nếu như ngay cái chuyện mà đắc những cái quả nhỏ đó, là cực kỳ khó, huống gì mà nói chuyện đắc cái bồ đề. Bắt Đồ Đề là cái đại quả, quả là tối thượng, tăng bây càng ngày nó càng khó. Đây là cái phần cuối cùng, là cái phần lưu thông. Bắt đầu ở tấm 574. Phật nói kinh này rồi, Ngài xá lời Phật và các tỳ kheo, tất cả người trời Atula ở thế gian nghe Phật nói rồi để hoan hỷ tin nhận lễ Phật mà lưu ra. Đức Phật mà nói pháp thì có năm cái ngôn ngữ. Đức Phật là chỉ giảng cái dùng cái lời chân thật thôi. Ví dụ như Phật không bao giờ nói dối cả. Thứ nhì là Đức Phật chỉ dạy những cái lời, chỉ nói những cái lời mà nó thật, nó là đích xác thôi. Cái chân á, cái thứ nhất là chữ chân, là chân có nghĩa là nó chân thật, là không là nó ngược lại với chữ sai, chữ giả. Cái như là như như là như thì đó, bất kỳ hả, ai như có vấn đề với như không, cái chữ là nó đáng nó sự thật nó như vậy hoặc nên nói như vậy. Thứ tư là không có, nó không có thì xin lỗi quý vị là cái tấm này nó hơi lủng củng tí, dịch nó trật quá, sau đó mình về mình suy nghĩ lại một tí, mình nghiên cứu lại.